Quy tắc tu học. Lời khai thị của Đại sư Ấn Quang. Bất luận là người tại gia hay xuất gia, cần phải trên kính dưới hòa, nhẫn nhục điều mà người khác khó nhẫn được, làm những việc mà người khác khó làm được, thay người làm những việc cực nhọc, thành toàn cho người là việc tốt đẹp. Khi tĩnh tọa, thường nghĩ đến điều lỗi của mình. Lúc nhàn đàm, đừng bàn đến điều sai trái của người. Lúc đi, đứng, nằm, ngồi, ăn mặc, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, chỉ niệm Phật hiệu, không để gián đoạn. Hoặc niệm nho nhỏ, hoặc niệm thầm. Ngoài việc niệm Phật, đừng dấy khởi một niệm nào khác. Nếu khởi vọng niệm, phải tức thời bỏ ngay. Thường có lòng hổ thẹn và tâm sám hối. Nếu đã tu trì, phải tự hiểu là công phu của ta hãy còn nông cạn, chẳng nên tự kiêu căng khoa trương. Chỉ nên chăm sóc việc nhà mình, đừng nên dính vào việc nhà người. Chỉ nên nhìn đến những hình dạng tốt đẹp, đừng để mắt tới những hình dạng xấu xa bại hoại. Hãy coi mọi người như Bồ Tát, mà ta chỉ là kẻ phàm phu. Nếu quả có thể tu hành được như vậy, thì nhất định được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới.
Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta học tập lời khai thị của ông Tổ. Đến nay đã đi được 1/4 đoạn đường, tức là còn 3/4 đoạn đường nữa hoàn thành. Lời khai thị của Ấn Tổ từ đầu tới cuối không nói một đạo lý gì cao xa. Ngài không nhắc gì về nhất chân pháp giới, Ngài không nhắc gì về nhị đế, về tam minh, về tứ diệu, về ngũ phần pháp thân. Ngài hoàn toàn không nhắc đến những đạo lý cao tột này. Tại vì lời khai thị của Ngài là để cấp kỳ, cứu chúng sanh, thay vì chết chịu đọa lạc, lập tức vãng sanh về Tây Phương một đời thành đạo. Cho nên Ngài nói thẳng vào những cái gì mà cần thiết của người học đạo như chúng ta. Cho nên khi mà chư vị lắng nghe, phải mau mau giật mình tỉnh ngộ. Tại vì sao? Tại vì một sớm một chiều mình có thể xả bỏ báo thân, đi qua đời khác. Trong một sát na, một là về Tây Phương an vui cực lạc thành đạo, hai là tiếp tục trầm luân trong bể khổ mà coi chừng tam ác đạo khó tránh. Thời này là mạt pháp, đừng hy vọng đời sau gặp lại Phật pháp, không dễ gì đâu. Nói những lời này tại vì trước khi vào niệm Phật đường tu hành, vì ông này thoáng nghe qua, anh hai báo cáo rằng những mạch máu của anh đã bị đóng kín 100%. Nên nhớ, nếu thực sự bác sĩ đã báo như vậy thì anh phải chuẩn bị tư thế một ngày hai ngày coi chừng đi hồi nào không anh, không phải là một tháng hai tháng đâu. Hôm tháng 8 vừa rồi ở tại Melbourne có cái ông Nguyễn Văn Bé, tuổi đời là 65, khỏe hơn anh rất nhiều, minh mẫn rất nhiều. Lái xe đang đi làm trong sở, sáng lái xe vô sở làm, chiều chết trong bệnh viện. Không ai ngờ được cái tình trạng của ông bé so ra đối với anh hai chưa nặng bằng một nửa này. Cho nên nếu thực sự quyết định về Tây Phương Cực Lạc trong một đời này, thì anh hai mau mau phải đọc lời khai thị của Ấn Tổ rất kỹ và phải làm ngay lập tức, không được chờ một ngày. Lúc đi đứng nằm ngồi, từ sáng đến chiều, từ chiều đến sáng, chỉ niệm Phật hiệu không được gián đoạn nữa. Nói thẳng thắn, hoặc niệm thành tiếng, hoặc niệm thầm. Ngoài việc niệm Phật, đừng dấy khởi bất cứ một tạp niệm nào. Nếu khởi vọng niệm, mau mau tức thời bỏ ngay. Hồi hôm qua mình nhắc tới cô Đoàn Thị Minh Hương. Cô Đoàn Thị Minh Hương chỉ có đọc hai cuốn sách khuyên người niệm Phật số 1 và số 2. Cô ta giật mình tỉnh ngộ, trên con đường mướn một chiếc xe thổ đi tới bệnh viện, gặp người xe thổ đó biếu cho hai cuốn sách, nói bây giờ cô về đọc hai cuốn sách này đi, lợi cho cô đó. Cô ta nằm trong bệnh viện mà đọc, đọc xong rồi nhất định rời bệnh viện, rời luôn gia đình, đi tìm niệm Phật đường của chị Thu Hương. Năn với chị cho tôi trở vô trong niệm Phật đường của chị, cộng tu với đại chúng để mà phán sạch. Cô ta nhà tại Quảng Ngãi, lặng lội tìm đường ra tới Đà Nẵng và quyết lòng, quyết thề với chị Thu Hương là cho con ở tại niệm Phật đường của cô để con vãng sanh, con không dám về nhà nữa. Tại vì tại nhà của con, cha mẹ con chưa có biết tu, mới 33 tuổi. Tình trạng của cô Đoàn Thị Minh Hương không nặng như anh hai, tại vì tới mấy tháng sau cô ta mới ra đi. Cho nên nếu mà thực sự mình tới đây để niệm Phật vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, lại trúng cái dịp mình khai thác triệt để lời khai thị của Ngài Ấn Quang. Lời khai thị của Ngài Ấn Quang là mau mau cấp tốc cứu người sắp sửa rời bỏ cái báo thân này đi qua thế giới khác, trực tiếp vãng sanh đi về Tây Phương. Cho nên nếu mình thực hiện đúng, mình được Phật tiếp tục gia trì. Tại vì cái tình trạng của anh hai này, nếu không phải là Phật gia trì thì nhất định không thể nào đi được, nhất định không thể nào tỉnh táo được. Mà đã tỉnh táo như vậy là do Phật lực gia trì. Phật lực gia trì, mình muốn được hưởng cái gia trì viên mãn, nhất định mình phải thực hiện, tiến hành những cho đúng, cho vững 100%, không được sơ suất nữa. Cho nên ở đây, ngoài việc niệm Phật, đừng dấy khởi một niệm nào khác. Nếu khởi vọng niệm, phải tức thời bỏ ngay. Hôm qua mình nói vọng niệm và chân niệm nó thay đổi với nhau trong từng sát na một. Niệm trước là chân niệm, cảm ứng Phật lực gia trì. Niệm sau là vọng niệm, nhất định cảm ứng đến hoàng già đại trục, nghiệp chướng khởi vậy. Cho nên tất cả đều do chính mình phải thực hiện cho đầy đủ. Đừng bao giờ nghĩ rằng à, tôi còn một tháng nữa, hai tháng nữa mới ra đi. Nếu mà nghĩ như vậy thì theo Ngài Ấn Quang, đó là đại vọng niệm của những người khi gặp tới tình trạng này. Ngài Thiện Đạo Đại Sư nói, một người bệnh mà bác sĩ chịu thua thì phải xác định lập trường là mình phải đi về Tây Phương một cách cấp kỳ, không được chần chờ, không được hứa hẹn là hy vọng một tháng, hai tháng nữa. Tại vì niềm hy vọng đó chứng tỏ là niềm tin về Phật Pháp không đủ. Hy vọng một tháng, hai tháng nữa mới đây là chứng tỏ cái nguyện vãng sanh của mình không vững. Tín hạnh nguyện, ba cái này mà chỉ cần sơ ý thì nhất định sẽ đổ. Cho nên chư vị thấy không, lời khai thị của Ngài Ấn Quang Đại Sư không phải là tầm thường đâu. Ngài không nói những đạo lý cao siêu trên mây, mà Ngài nói thắng để gì? Cứu cấp kỳ một người, thay vì đọa lạc trở về Tây Phương thành đạo. Thành đạo ở chỗ nào? Nhất định tín hành nguyện, không thể nào ly ra được. Cho nên cái cuộc nói chuyện hôm nay là do vô tình, trước khi bước vào trong niệm Phật đường, nghe cái tin này thì đàn em này nhắc nhở cho anh Hà biết tại sao cô Minh Hương quyết lòng rời khỏi gia đình, trở về trong cái niệm Phật đường của chị Thu Hương, cách nhau cái hàng trăm cây số mà cũng lặn lội đi. Tại vì ở nhà cha mẹ còn ăn mặn, tại vì ở nhà tối hành dùng quá nhiều, coi chừng tư thiên lăng pháp không thể bảo vệ mà được. Ngài Trí Tịnh năm nay 95 tuổi, Ngài viết một lời di chúc. Ngài dặn hai điều: một là ăn chay, hai là ngũ tâm phải cự. Một vị đại hòa thượng mà dặn chúng sanh, dặn những người Phật tử hai điều này thôi. Trong khi em biết tại nhà của anh hai vẫn còn sử dụng tối hành, bay quá nồng, nhiều khi ban hộ niệm tới hộ niệm không đủ lực để mà giải phá cái ách nạn này. Cho nên xin thưa, tự mình phải quyết định dứt khoát. Đã quyết lòng đi về Tây Phương thì cái thân mạng này càng đi sớm chừng nào, càng mừng chừng đó, càng tạo cho mình cái điều kiện tốt chừng nào, càng an toàn cho mình chừng đó. Đừng nghĩ rằng mình đang tỉnh táo như vậy, lúc nằm xuống đó mình tiếp tục tỉnh táo. Tại vì chỉ còn một vọng niệm khởi lên, nhất định quang minh cô A Di Đà Phật biên mật chư vị oán thân trái chủ đang trực chờ từng giờ từng phút để đòi lại những cái oán hận của họ trong nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên xin thưa với chư vị, vãng sanh cũng tại đây, mà mất vãng sanh cũng tại đây. Cho nên tu hành phải quyết định cho vững, của là nhược năng chuyển cảnh, tức đồng Như Lai là chỗ này. Cảnh giới của mình là cảnh ta bà, vợ con ta bà, xã hội ta bà. Một niệm Phật đường an tịnh là cảnh giới thanh tịnh cho mình vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Một vị đang ở tại niệm Phật đường được chư vị thành tâm hộ niệm, rời khỏi niệm Phật đường mất vãng sanh. Tại sao? Tại vì đã rời khỏi cái quang minh của Phật rồi, chịu thua chứ không được. Cho nên mong quý vị hiểu được, nghe lời Ân Quang Đại Sư, mình phải ứng dụng cho đúng, ứng dụng liền, không được chần chừ. Một sớm một chiều là qua đời khác, mà bệnh tim mạch nhất định không bao giờ bao trước của dân. Nói như vậy là vì thương anh hai, nói như vậy là thương đồng tu. Nếu chúng ta bị bệnh xuống, nhất định phải có cái tâm cương quyết, kiên cường. Kiên cường như cô Đoàn Thị Minh Hương, chưa quen chưa biết gì cả mà dám mạnh dạn từ Quảng Ngãi mướn xe tìm ra tới Đà Nẵng, tìm tới quy lại chị Thu Hương: cô cho con ở trong niệm Phật được của cô để con vãng sanh. Chỉ còn chỗ này con mới được vãng sanh, chỗ khác không được. Vì cái tâm kiên cường như vậy cho nên chị Thu Hương đã xác định cô này chắc chắn được vãng sanh. Quay phim trước, biểu cô đó đứng trước máy quay phim kể lại tại sao mình quyết định như vậy. Chư vị coi lại cái đoạn phim cô Đoàn Thị Minh Hương là một bài pháp tuyệt vời. Cho nên khi gặp trường hợp này, nhất định ta phải tỉnh ngộ. Không tỉnh ngộ thì không ai có thể cứu mình được. Đừng bao giờ nghĩ rằng là cứ tới niệm Phật như vậy là xong. Nhất định nghe lời Hải Ân Quang dạy, phải thực hiện liền lập tức. Lúc đi đứng nằm ngồi, ăn mặc, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, chỉ niệm câu A-di-đà Phật, không được gián đoạn nữa. Tại vì sao? Thời gian quá gấp. Hoặc niệm lên tiếng, hoặc niệm thầm. Ngoài việc niệm Phật, đừng thấy một niệm nào khác. Trong giai đoạn này mà còn nói chuyện này nói chuyện nọ, coi chừng khi nếu khởi vọng niệm phải tức thời bỏ ngay, trở về với câu A Di Đà Phật và thành tâm nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Ba điểm tín này nguyện bảo đảm anh này sẽ vãng sanh. Nếu sởi cái này đã đến giờ phút này, không còn cách nào cứu được nữa. Cho nên thanh đạo hay đội lạc do chính tay mình, không ai có thể giúp mình được. Nam Mô A Di Đà Phật.